Chào quý vị. Nói về mười Phật thất nó qua rất là lẹ. Quý vị thu hành ra sao? Nhưng mà chắc ngoài trời nóng quá thành quý vị tạm vào cái Phật điện cho nó ngồi mát một tí. Hôm nay có nhiều quý vị sư mà mới tới, sư Vinny tới, mới tới chúng ta. Chia sẻ cùng cái vị sư Ni này cái pháp tịnh độ mình mà thầy học từ cái ngày Thiên Hóa. Thì cái năm thứ ba của cái năm thứ ba mà thầy ở làm sa di ở chùa Vạn Phật á, thì thầy bị họ phạt. Thì bị phạt nên họ trừng trị thầy bằng cách là gửi thầy qua bên Gia Na Đại đó, ở đạo tràng Hoa Nghiêm, cái chi nhánh Hoa Nghiêm của đó. Thầy hàng chỉ, hàng chỗ. Ông này là vừa máu người Do Thái, vừa máu người... Ái gì? Ái Nhĩ Lan. Ông này ông khó tính mà rất là nổi đóng. Thầy được gửi qua bên kia để bị trừng trị. Cái chỗ đó nó khoảng gấp 5, gấp hơn cả gấp 5, khoảng gấp 6 lần cái chùa này. Thì ông đều ông đi nhiều, ông chuyên môn đi ra khỏi chùa, thành đa phần thầy có mặt ở đó một mình thôi. Thật sự lúc đó là cái thời gian đó là thời gian mà thầy quý báu nhất của cái lúc mà ở bàn Phật thành. Mà tại cái lúc đó thì quý, nó rất là quý giá, quý báu đối với thầy. Tại đó là ông dạy cho thầy những cái pháp ngày Thiên Hóa, dạy cho đích thân dạy cho ông. Ông nói là vào Hoàng Thành đó, ông chê, ông nói là vào Hoàng Thành là cái pháp Đài Loan, chứ không phải pháp ngày Thiên Hóa. Rồi nói là cái chùa tao ở đây đó, là cái pháp, ta hành cái pháp ngày Thiên Hóa dạy cho ta. Ông dạy cách thầy đi cúng hương, ông dạy nhiều cái vậy, sợ thầy rất là cảm ơn ông cái chuyện đó. Thì lần đầu tiên ở đó ông mới dạy tại cái pháp môn tịnh độ, được học cái pháp mà tịnh độ vãng sanh của ngài Thiên Hóa. Thiệt ra thầy mới khám phá ra là đây, cái hệ thống bên kia có cái chùa duy nhất là chùa Hoa Nghiêm, nó mới được ứng dụng sử dụng cái pháp 49 ngày thôi. Nói là vào một thành không có, mấy chỗ khác không có. Ngài Thiên Hóa không biết tại sao nữa, ngài chỉ cho họ làm cái pháp 49 ngày ở cái chùa Hoa Nghiêm ở bên Canada thôi, Gia Na Đại thôi. Nhờ vậy mà học được cái pháp ngài Thiên Hóa. Tại đó 6 tháng trời thầy học hỏi nhiều vậy sợ. Lần đầu tiên hằng cái pháp tịnh độ, thì bữa đầu tiên hết á là lần đầu tiên mà làm pháp vãng sanh đó là thầy một mình làm thôi. Thầy hằng chỗ thầy đi công tác. Thì lần đầu tiên á, cái bà mà thầy làm pháp cho đó, bà báo mộng cho đứa cháu đích tôn của bà cưng đứa cháu nhất trong nhà đó. Thì bà nói là con phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, bây giờ bà nội đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lần đầu tiên thầy nghe được cái chuyện người ta đi qua Tây Phương Cực Lạc mà báo mộng được. Thì lần đầu tiên thầy mới phát giác được có được cái lòng tin là cái pháp vãng sanh nó thiệt sự, nó giúp người ta đi Tây Phương Cực Lạc được. Sau 6 tháng trời ở đó thầy khuyên người ta thỉnh bài vị vãng sanh. Thì ở đó 6 tháng thôi mà thầy cái may mắn nhất là có được cái lòng tin như vậy. Rồi sau đó là mấy năm trời không làm gì hết đó. Thầy bắt đầu dạy thiền ngày ở cái phòng khách nhà người em thầy đó. Rồi từ từ học trò thầy nó bắt thầy làm, yêu cầu thầy làm pháp vãng sanh. Khi mà họ tới hỏi thầy thời gian đó thầy không thích chuyện tiền bạc. Tại vì thầy nói mấy cái này theo pháp Tàu họ có nó khác. Thành ra khi bị tới Phạm Bậc Thành cái chuyện tiền bạc nói chuyện với họ, tôi không muốn dính vào chuyện tiền bạc. Thì cái người đầu tiên mà làm lễ, làm cái pháp vãng sanh đó là một cái người học trò của thầy. Mà tại vì thầy giới thiệu tới Phạm Bậc Thành, giới thiệu nó nói thầy hằng thật nữa luôn. Thầy nói ông tới đâu, ông nha sĩ đó yêu cầu ông tới cái chùa Bực Ly đó, ông kêu yêu cầu ông thầy hằng thật đó làm pháp cho ông, tại ông cần cái pháp đó. Ông khám phá là cái họ không có cái đó. Thì họ ông mới về yêu cầu thầy làm cái đó. Họ làm đó tại vì ông muốn giúp cái người cầu của ông á, Ông rất thương cái người cậu đi Tây Phương Cực Lạc, nói là ông muốn giúp đỡ ông cậu. Thầy làm cái bốn, thầy chỉ làm cái theo cái pháp thầy học bên Gia Nó Đại thôi. Ngày cái tuần thứ bảy, ông đó ông nha sĩ ông trở về, ông hỏi tôi, ông hỏi thầy cậu tôi ở đâu rồi. Đề tài ông đại tử và mật thành tới, thành ông không có quý trọng gì thầy nhiều. Thầy trả lời tôi không biết. Bây giờ ai hỏi thì chuyện đó, mặt ông thất vọng dễ sợ, cái mặt nó lồ ra luôn, nó thiếu cái lịch sự dễ sợ. Thầy hơi thất vọng nữa. Tối đó thầy ngồi thầy thiền, bởi vì thầy khám phá ra tầm tức thầy mất cỡ, tại mình nó đòi cúng tiền như bên Phạm Văn Thành mà lấy tiền nó xong mà làm 7 tuần xong mình không biết gì xảy ra hết đó. Thành ra quán thì nó đi đâu rồi, cái ổng đi đâu rồi, ổng già đi đâu rồi. Bỗng nhiên mình phát giác ra ở bên Tây Phương Cực Lạc. Thầy nói là tôi nghĩ là cầu của ông qua bên Tây Phương Cực Lạc mà tôi không chắc. Sau này có nhiều người khác đã tới yêu cầu thầy làm cái pháp 49 ngày. Rồi thầy lúc đó thầy mới chuẩn bị rồi. Lúc đó mình làm việc nhiều hơn nữa. Lúc trước lần đầu tiên cái ông cậu kia mình chỉ làm tuần làm lần thôi. Nên là thầy tụng nhiều hơn nữa. Mình quán thì nó đi tới đâu. Rồi từ từ thầy mới khám ra là mình thấy cái quá trình họ trước khi họ đi ra sao, khi họ đi ra sao. Rồi khi mình biết họ đi rồi ấy, thì may mắn sao họ, cái người đó họ biết được về báo mộng cho thân nhân biết. Thành thầy biết trước khi mà họ thân nhân họ được biết, thầy mới khám phá là có nhiều người ta đi Tây Phương Cực Lạc. Thầy bắt đầu càng ngày càng tin tưởng hơn. Sau thầy mới càng ngày càng tin nhiều hơn pháp và pháp môn tịnh độ. Thầy hỏi nếu mình dạy pháp môn tịnh độ này, em biết mình tụng cái dạy ta niệm Phật đúng là sai, mình được ai chứ ai dạy thầy niệm Phật đúng là sai hết. Quay thử về cái niệm Phật tam muội đó sao, thì mình nói là mình niệm Phật á, thì đương nhiên niệm Phật là mình quan trọng nhất là nhập cái niệm Phật tam muội. Đọc biết bao nhiêu sách nói là cái niệm Phật tam muội này, niệm Phật tam muội nọ, sách vở chỉ nói như vậy thôi. Ngày kia khám phá được cái niệm Phật tam muội đó là cái gì, giống y chóc như trong sách nói như vậy. Thì khác biệt á là cuốn sách đã nói một phần thôi mà không có rõ lắm. Nó giống như những cái nhiều pháp bên đại thừa họ giảng, khi mà cái vị đọc sách đó trên sách vở đó thì giảng một phần thôi, không giảng hết. Nhưng bên cái thiền tông cũng vậy, chỉ dạy được cái vị một phần, một góc của cái thiền thôi, còn cái sự thật á nó nhiều quá, dạy không được. Bởi trong cái thiền tông đó, giống như thiền tông như vậy, chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn cái vị cái phương pháp để mà luyện thôi, để cái vị thấy được cái cảnh giới đó, chứ không thể nào mô tả được. Phải cái vị phải làm thì mới thấy được nó thực sự ra sao. Giống như cái vị ăn phở vậy đó, cái vị mô tả bao nhiêu cũng được hết, nhưng đều không thể nào mô tả một cách chính xác được cái hương vị của cái một cái tô phở ra sao, cho tới khi cái vị nuốt cái xuống mới thấy được cái hương vị đó. Thành ở bên thiền tông như ngài Thiên Hóa dạy đó là ngày cái ngày có ngày 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 là người thiền sư duy nhất mà thầy thấy giảng rất rõ ràng cái phương pháp luyện thiền để cái vị nhập được cái định, những cái định đó. Ngài Thiên Hóa là người duy nhất mà có những cái mô tả những cái phương pháp nó có rất chi tiết hơn ngài Hư Vân, không có cái đó, có ngài Thiên Hóa mới có thôi. Bắt đầu lại nghe cho cô có ngân nghe nha. Rồi trong cái mấy năm ở đó, ở nhà đó, thì Phạm Huệ Thành làm gì, họ có những cái pháp gì, thầy làm ý dắt như vậy. Thêm cái 49 ngày nữa. Rồi thầy mới có cái cơ hội, tại lúc đó phải đích thân làm một mình. Hồi đó tăng đoàn thì có một người luôn. Có một mình làm thành, mình làm, mình thấy hết tất cả. Có một mình làm thành gì, mình trật là đúng, mình tự tự phát giác được hết. Lý do là cái pháp tịnh độ của thầy càng ngày nó càng biến đổi, tại vì học trò thầy nó khó tính như sợ lắm. Thầy không có chùa mà thầy để cùng giá với bà Mười Thành. Thầy nó đòi hỏi dễ sợ nó, tại vì cái chỗ họ kia không có chùa, có đạo tràng, tốn tiền này nọ. Thầy đâu có sao, đâu có sợ hù gì đâu mà mắc tiền mắc gì đó. Thì từ từ thầy phải giảng cho họ biết tại sao, cái tinh độ ra sao, để cho họ biết. Nhờ những học trò nó khó tính như vậy, vì họ khó tính mà thành nói chữ khác là keo kiết, cũng không có sai lắm. Thành mình phải phát triển pháp môn tịnh độ để giảng cho họ hiểu tại sao có chuyện xảy ra như vậy. Cái pháp môn tịnh độ mà nó đổi nhiều lắm. Mà bắt đầu làm cho thỉnh 40 ngày trước, từ từ thầy mới khuyên học trò thầy, họ bắt đầu tin, càng ngày càng nhiều có sự thành công, họ bắt đầu tin, thầy mới bắt đầu khuyên lại nói. Tại vì thầy biết là trong thời buồn gian 49 ngày đó mình làm việc cực dễ sợ. Mình thấy cái cơ hội rất là quý báu để giúp người ta đi Tây Phương Cực Lạc được. Tại làm việc cực, thầy mới lười, nội tính lười, mới nói là phải chi mà họ chuẩn bị trước đó, thì phải mình làm việc đỡ hơn. Thầy khuyên người ta nên làm cái pháp 49 ngày trước, hoặc nhiều người ta thích như vậy. Nếu mà làm thịnh 49 ngày trước đó, làm việc cái nhẹ nhàng hơn nhiều, họ đi lẹ hơn. Tại thầy, vì lúc đó thầy mới so sánh được khác biệt giữa 49 ngày sau khi mà chết hoặc là thỉnh trước khi mà chết, nó khác dễ sợ. Ví dụ một học trò cưng của thầy đó, hồi đó là bà bị nghẹt bên cạnh thầy, kề bên cạnh thầy, đi đâu bà đi theo đấy. Hồi đó ông chồng 81 tuổi, ông đó là bên thủy quân. Thì ông chồng á là về hưu rồi, 81 tuổi, mà càng ngày ông làm gì hết, đi uống rượu với bạn thôi. Thì bà thích tới học thiền với thầy. Thì có một lúc đó thầy lái xe đi San Jose, mướn cuối tuần mướn chiếc xe đi San Jose để giảng dạy thiền. Rồi đó gặp ông Chánh Phong. Cái bà học trò thầy rủ với tao đó, kề bên thầy. Đi đâu bà đi theo nấy. Một lần đi như vậy là tốn 23 tiếng liên tiếp. Tối thứ sáu á, 12 giờ đêm á, là tới phi trường, tại xe thầy cũ á, phải tới mướn chiếc xe. Chiều thứ bảy nào còn lái xe về đi ngang cái cầu mà ông kỹ sư nào ông làm. Từ mỗi tuần nào, cuối tuần nào đó, cùng lái xe đi 23 tiếng đồng hồ. Mệt lắm. Hồi đó ông Chánh Phong, ông tới, ông kẹt cà cà, nó dạy thiền xong, cà cà tới dạy giảng kinh. Ông nói là lúc ăn trưa á, là 12 giờ ăn xong rồi tới 1 giờ mới giảng kinh, thì thầy làm gì 1 giờ, 12, 1 giờ. Thầy không có chỗ nào đi hết. Hồi đó thầy đâu có biết là nhà cửa bên kia họ mắc, chứ sợ mình coi thường. Hồi đó là thầy cứng cáp chứ sợ. Ông hờn chỏ đó ông nói. Ông tới nhà người tài gia. Trừ phi họ là đại thí chủ mình mới tới thôi. Người thường không tới nhà. Thầy hồi đó là thầy ở gần đó cái cầu của cái xa lộ đó, mà ở đó mấy cái nó có được cái bóng mát, thành ra mình tới đó mình đứng ngồi dưới cầu đó, mình thiền. Okay. Ngày thứ bảy thứ sáu này cũng vậy hết đó, là 12 giờ đêm thứ sáu, từ sáng thứ bảy là lái đi, rồi khoảng chừng 10 giờ tối đó thì trở về lại, khoảng chừng 22-23 tiếng. Sau 3 tháng thầy giảng xong kinh rồi. Rồi chuyện xảy ra tức cười lắm. Thầy không dạy gì hết á. Đi theo tu thôi. Thành cái bà chạy theo thầy, kè theo thầy đó. Sáng thầy dạy thiền, rồi đi ăn trưa, xong ngồi thiền tí, xong đi giảng kinh, xong rồi lái đi xe về. Xong bà lại nhảy. Cái bà nói chuyện dễ sợ lắm. Sáng thứ bảy á, thì nói chuyện lại nhảy, thầy ngủ không được, lái xe. Rồi chiều chủ nhật mệt dễ sợ, bà lái nhảy. Hồi đó là bà chiều thứ bảy là lái tới cái xa lộ thứ năm, thì đúng khi mà tới đúng đó là ông chồng gọi điện thoại, thì bà mở cái máy điện thoại bà ra, thì ông chồng than phiền, ông nói là tại sao bà cứ bỏ bê tôi dữ vậy. Bà chửi, bà mắng ông đó, ông có bạn ông đó. Rồi cái bà là bà hung lắm, nó nói chút xíu rồi
bà to chừng cao chừng này thôi, mà chút xíu à.
Cái ông chồng to như sợ.
À, những điều không nói là tôi sẽ theo thầy tôi, mà ông không tin là ông đi theo tôi đi. Thầy không hiểu nói gì hết á, bà chỉ mắng thôi. Lâu lâu bà mắng đừng có tầm bậy. Ông có bằng tuổi con mình à. Thầy từng nào cũng điếc, ta nó điếc, mình giả bồ mình hiểu nói gì hết á.
Cái bà khác đi nữa cũng đắc được nhị quả A La Hán. Cái bà kia là theo đạo Công giáo.
Ông chồng bà với thầy, cái ông chồng của bà Robert
tên là ông Bob, ông thích thầy, mày biết là ông thích mày. Khám phá ra là ông này ông bị ung thư, nói là không hơn 6 tháng rồi.
Bà này từ bên New York qua lâu rồi.
Nói thầy phải giúp cho chồng của con. Bà nên thỉnh 49 ngày.
Bà tin thầy vậy, sợ nói gì làm đấy, nói gì làm.
Rồi bà mới trở về, bà nói là chồng con nó bị đau đớn lắm. Thế cái này toàn là chuyện xảy ra, mình có cái chùa này có là tại vì cái kinh nghiệm nó qua như vậy. Nói nếu đau như vậy thì Phật Pháp mình có cái pháp gọi là dược sư, thỉnh cái đó đi. Nói thỉnh một năm thôi. Nói là mình thầy nếu mà ông mà chết trước khi một năm thầy hoàn thiện lại, con đừng có sợ, thầy không gạt con đâu. Thỉnh một cái ông chồng nó không bao giờ than phiền đau đớn gì nữa. Thì 3 tháng sau ông chết. Bác sĩ nói ông biết là ông sắp chết rồi, còn 4 tiếng nữa thôi. Kêu con cái tôi từ giả đi. Bà là không bao giờ chảy nước mắt hết đó. Nói thầy, con cần làm gì? Nói mình chuẩn bị cho ông hết tất cả rồi. Nói con chịu cuối cùng. Thì nói khi mà chuẩn bị ông biết, khi mà ông chết, nó kinh hoàng dễ sợ lắm. Nói đừng có sợ, sợ có người tới đỡ cho ông, cứu ông. Bà nói về ông chồng như vậy. Mình nói là thầy chuyện mình biết là ông thích mình rồi. Mà mình nói mà thầy sẽ tới giúp là đương nhiên nó sẽ cự thầy. Mình chỉ nói xa xa thôi. Thành ra ông chỉ biết chừng nữa thôi. Bác sĩ giỏi chứ sao biết ông sẽ chết. Thầy mới thấy cái bà rồi vừa ta khóc. Thì thầy gặp bà đó, thầy mới nói là thầy chia buồn với bà. Thầy mới thấy bà khóc. Thầy nói bà đừng có lo, thầy hứa cho con là thầy sẽ giúp ổng đi Tây Phương Cực Lạc gấp. Thầy biết á, trong thời gian 49 ngày á, những cái người đó sống như trong tù vậy đó, không sung sướng đâu. Mỗi ngày quý vị thầy cô phải lo cúng cho họ, mỗi ngày cho ăn uống, không thôi họ sẽ đói và sẽ khát. Nếu thời gian đó mà họ đói mà khát, họ dễ đọa lắm nữa. Tuần sau thầy mới nói. Tại vì bà tới có tuần tới một lần thôi. Thầy nói, tôi chưa bao giờ gặp chồng của bà. Cái ông này, cái tính kỳ cục dễ sợ. Ông khó tính dễ sợ. Mà ghen dễ sợ lắm. Thầy nói là ông tôi biết là thầy biết là ông không thích, chồng bà không thích thầy. Nhưng đều... Sau khi ông chết rồi á, trở mặt ngay lập tức, nói thầy con, thầy làm gấp đi chứ, gửi tôi đi chứ. Thầy sao làm chậm dưới vậy, làm lè đi chứ. Thầy nói là ông đi rồi, ông đi qua Tây Phương Cực Lạc rồi. Thầy quên, không biết có về báo mộng không, báo mộng. Chết xong 3 ngày á, là đi rồi. Tại chuẩn bị kỹ quá. Thỉnh cái bài bị vãng sanh trước khi 49 ngày thỉnh trước dược sư để mà đối phó với cái đau đớn của ông. chuẩn bị kỹ quá đi. Có lẽ ông đi lẹ dễ sợ. Rồi đó ông dám nói, thầy nói. Đó thầy chỉ nói là, ông đi lẹ dễ sợ lắm. Thầy không dám nói lẹ quá, tại vì nói lẹ quá, bà nói, tôi biết là ông không thích thầy, mà sao mà có chuyện mà ông nghe lời thầy được. Khi mà chết rồi, cái gì biết, dạy dễ lắm. Trước khi mà chết, nói không nghe, mà chết rồi nói dễ, dạy dễ nghe lắm. Tại vì lúc đó khi ở trong tù đó, dạy dễ hơn nhiều, sợ lắm, khổ lắm, dễ mà dạy lắm. Hôm nay ngay cái người, như cái ông chồng đó là người không tin Phật giáo, không tin gì hết. Không tin gì hết á. Mà cuối cùng phát lòng tin và đòi đi ngay lập tức.
Có người hỏi.
Hả? Sao?
Còn Ngân cô nói là nếu như mà người ta không tin á, giá phải cao hơn một tí. Thầy đồng ý.
Thành ra lần đầu tiên đó, nhờ cái bà đệ tử thầy, thầy mới hiểu được cái chuẩn bị nó quan trọng dễ sợ. Thành ra khi biết là khi mà chuẩn bị kỹ nó đi lè dễ sợ, mà không chuẩn bị cực dễ sợ, nó khó hơn nhiều. Cực dễ sợ, trầy vi trắc vải á.
Nó đâu có tin Phật đâu mà niệm. Nếu mà nó không niệm Phật mình cũng đỡ khổ rồi. Cả đời không bao giờ niệm Phật.
Cái ông nha sĩ mới chết nè, tới qua chưa? Thầy nói là họ không có làm cái bài cái sai lầm, thì anh ta vẫn chưa như thế. Nhưng đều ông không có khổ như lúc ông còn sống. Cái cuộc năm cuối cùng cuộc đời ông khổ dễ sợ, tội lắm, tội dễ sợ. Thầy khuyên ông, thấy tội quá, thầy nói là ông sống mà như vậy thì khổ quá đi. Chết mà không ai màng tới, không ai đói hoài tới thì sống làm cái gì.
Thầy nói ông bớt và đi nhanh, có phải là tại ông bị trước nên ông thầy nói là ông nói đủ hết 6 phần.
Thầy học trò cưng, học trò cưng của thầy, thầy hứa nó rồi thầy phải làm chứ. Nó trung thành với thầy biết bao nhiêu năm rồi, thành ra thầy đâu có bỏ lơ. Thầy cưng bà lắm, mà thấy bà rồi cái bà đó sau khi mà chồng bà lo bà đi được là bà mừng lắm, sợ bà hoang mang, bà nghĩ là chồng bà đâu có tin Phật pháp mà sao mà đi được, đâu có chuyện đó đâu, người ta niệm Phật cả đời đi không được, huống gì cái ông này không niệm Phật một chữ một lần nữa mà đi được. Thầy thấy sợ bà tội, bà khổ, thành ra giải quyết vấn đề cho bà. Bà tin tưởng thầy là cái chỗ mà tốt nhất là ông qua bên Tây Phương Cực Lạc. Nghĩ đi cứ chắc, đâu có chắc chắn đi được đâu. Thầy phải giải quyết cho lại cho bà, cho lẹ. Sau đó bà khổ sở một năm trời, bà mới tìm được cái sự thăng bằng. Mới sống không cần ông chồng. Ai thắc mắc gì khác nữa? Dạ, cô Thanh Hương. Sau này ấy, bà bị thằng con trai nó giật dây, bà giận thầy mà bỏ đi. Thầy không muốn liên lạc tại tội bà, tại bây giờ bà lệ thuộc vào tới đứa con, mà đứa con nó không thích thầy, thầy với đứa con nó lộn xộn, ông thầu khoáng lộn xộn thầy không thích, ông gạt tiền thầy không thích, thành ra ông giật dây bà để bà giận thầy, thành ra bà bỏ bà đi. Thế mà bây giờ ông thương bà lắm, ông trả tiền với bà ở cái nhà kia, thành thầy muốn đụng bà, tại vì đụng bà thì có sự lũng củng với con bà, thành tội bà, thôi để người ta yên thân. Thầy biết, thầy không tiện nói, kề để người ta yên thân, đừng có đụng. Thầy không nhớ nữa, cái đó không phải lỗi thầy, nếu mà không liên lạc không phải lỗi thầy, kệ họ. Ngoài cái phạm vi của mình.
Có hiệu quả. Thầy thấy có hiệu quả.
Thì mấy cái chùa Việt Nam, chùa Tàu, chùa Campuchia này nọ, họ đều theo cái phong trào, họ đều có 49 ngày. Tại cái cơ hội để Phật tử và chùa ta tạo phước đó. Cái kinh nghiệm thầy là mình cái người đơn thương độc mã, thường thường người ta chết, ta tới thỉnh cái chùa trước, rồi người ta mới tin, ta mới tới thỉnh riêng thầy khác, thầy mới so sánh hai cái. Họ tới thỉnh mấy cái chùa kia trước, sau họ muốn tới, họ báo thầy biết, sau nói như con muốn thầy làm thêm nữa. Thầy nghĩ, nhiều thì tốt hơn. Thì con cứ thỉnh đi. Họ có cái chùa Campuchia làm 3 tuần rồi. Bên Việt Nam ta làm trước rồi.
Mỹ làm thì cho đồ ăn Mỹ chắc không sao. Thầy nói đồ ăn Mỹ chắc đây nó khác đồ ăn Việt Nam tí, kệ, ăn béo chứ nó tốt. Thầy mới thấy so sánh được. Ta làm 3 tuần rồi, nó tới đâu rồi? Thầy thấy được cái diễn biến của nó. Thầy thấy được 3 tuần, nó làm 3 tuần rồi. Thầy mới có cơ hội so sánh. Cuộc sống thầy nó giản dị. Thầy không có như Ngài Tiến Hóa dạy, mình chỉ nhìn chuyện mình thôi, mình chuyện người ta là chuyện người ta, không phải chuyện mình. Thầy có cái cơ hội để quay, so sánh người ta, quan sát người ta. Đương nhiên đương nhiên có hiệu quả nhé. Là thầy khám phá ra những cái pháp 49 ngày Phật giáo mình rất là hay. Pháp 49 ngày rất rất là quý báu. Nhà như thầy qua Đài Loan, cái lúc mà họ cũng tin 49 ngày. Ở bên Nhật này nọ, nó cũng có 49 ngày. Ở Việt Nam như vậy. Bên người bên Tây phương người ta không có cái pháp này, chuyện gì xảy ra cho họ? Nếu quý vị dùng cái pháp 49 ngày mà tới cái chùa Phật pháp mình, Phật giáo mình, mấy người sư đi mà làm việc đàng hoàng, họ tụng tuần lần. Thầy chỉ quan sát mấy chùa thì biết, thầy cũng có biết chùa Đại Hàng là sao. Chùa Việt Nam 2 tiếng một tuần, cuối tuần thứ Chủ nhật họ làm như vậy. Thì những cái trường hợp đó đáng lý họ phải đọa xuống cái tam ác thú đó, thì họ được sinh lên quả trời. Một số nó trở về loài người, còn cái số kia nó trở lên quả trời. Phần lớn đi quả trời hết. Việt Nam thích lên quả trời lắm. Cho thực cái gì nghĩ lại cho coi. Đáng lý bị đọa khổ sở mà lên quả trời thì sướng quá trời. Có lý. Đối với thầy cái đó nó đáng tiền dễ sợ. Nó chùa tầm 7, nó không siêu. Thì mấy chùa tu đàng hoàng đó, họ cúng mỗi tuần như vậy đó. Mà người mấy sư thanh tịnh đó, thì nó lên được quả trời. Họ xui mấy gặp mấy lộn xộn mấy sư mà lộn xộn mà làm một cách miễn cưỡng mà người ta không tới thì không có cúng cơm nhé. Mỗi ngày không cho ta ăn nè. Cuối tuần thì không có ai tới thì không làm lễ nè. Thầy quen nhiều chỗ như vậy đó. Mấy chỗ đó là không thoát nữa. Đọa. Còn mấy chỗ làm đàng hoàng cuối tuần như vậy đó, lên được quả trời. Ai người làm đó, nó quan trọng lắm. Thế cô bên cạnh đó. Nghe không được, nó to một tí chứ. Ta chuyện với thầy. Không phải chuyện với thầy, thì nhìn người ta làm cái gì. Có thì giờ coi cine đâu.
kệ người ta, không phải chuyện của mình, để người ta sống yên thân. Cái sống người ta đã không thích mình, người ta giận mình này nọ, thì để người ta yên thân, đừng đụng người ta. Có người tuột, có người không tuột, tùy. Có thể đi mấy chùa giỏi, có thể tiến bộ, mấy chuyện của mình. Câu hỏi là bên người ta cùng Thiên Chúa Giáo, thầy cứ nói cùng Chúa Giáo hoặc người ta giận mình. Thiên Chúa Giáo mà người ta không tin Phật Pháp, mà người ta dùng cái pháp bố thí ngày, bên mình có giúp được không? Nó giúp được chứ. Hỏi là họ cái người để mình cầu nguyện người ta giúp là không giúp, nó tùy cái người cầu nguyện, cái sức người cầu nguyện đó sao. Phật giáo mình không phải nói lơ mơ đâu, tại vì cái người mà làm pháp đó, nó có cái trình độ mỗi người nó khác nhau. Ông thầy này ở trình độ này, sư cô ở trình độ nọ, khi họ làm mình thấy được cái kết quả ra sao, nó rõ ràng lắm, chứ không có chuyện mà nói lơ là được. Người ta không thấy được, người ta nói cái gì có gì khác nhau đâu, tới cái chùa lớn thiệt lớn, cái chùa này nọ để làm, nổi tiếng họ làm, hoặc cái chùa nhỏ tại gần nó thân mình quen người ta hơn. Quý vị không biết lúc đó là cái lúc mà quý vị làm bố thí ngày nó quan trọng như thế, cái người làm quan trọng như thế. Giống như quý vị giống như cái vị sắp giải phẫu tới nơi rồi đó, giải phẫu mà quý vị chọn cái bác sĩ mà gần nhà nhất hả? Ông bác sĩ mà gần nhà nhất quý vị đó, là ông bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, có muốn gì không? Nó là nhất là bên Phật giáo mình không được giảng cái chuyện như vậy nữa. Người ta không nói cái chuyện đó tại vì người ta không có hiểu, mà họ không hiểu pháp 49 ngày, ta không nói. Bên người Á Châu mình có cái pháp người Tàu đó, mấy người Đại Hàn có cái pháp là mấy cái tổ cửu huyền thất tổ, cửu huyền thất tổ vậy đó, phải không Lan? Gì đó, cũ. Phải, cô Lan nó giọng hấp dễ sợ, giống như thầy Bông Hương vậy đó. Cửu huyền thất tổ. Thì Đại Hàn cũng có nữa, người Tây Phương không ai tin chuyện này. Cái pháp này giúp những cái tổ tiên của mình đắc vãng sanh. Thành thầy phải làm, tại vì lúc đó không biết gì nhiều, thành ra bên Vào Mặt Thành làm gì mà phải làm nấy thôi, để từ Vào Mặt Thành nó khinh mình. Lần đầu tiên mình nghe cái pháp là cũ nó cũ. Mình nói bên Vào Mặt Thành nó sao, nó là chồng thỉnh một bài vị cho bên phía chồng, đang vợ thỉnh bài vị bên phía chợ bên phía vợ. Thầy mới chọc, thầy nói thôi để ta làm, để thầy làm cho hai bên cùng lúc để nó rẻ hơn tí. Mấy người Tàu thích lắm. Vậy thì rẻ hơn mình Phạm Văn Thành nhiều. Bởi vì mình mới làm hai bên cùng được. Cái đây là một cái truyền thống người Á Châu mà rất là hay. Đối với người mấy tổ tiên mình nó rất rất có lợi. Người hỏi bạch thôi, người ta niệm Phật để mà cầu giảng sanh, mà nếu như mà con có thể niệm Phật để mà cứu khổ chúng sanh được không thầy? Đương nhiên là được. Tại sao như vậy? Hả? Làm sao cứu được, cứu khổ chúng sanh? Hồi hướng cho chúng sanh. Có một cách để mà làm, để giảng cho quý vị nghe. Khi mà quý vị mà niệm Phật đó, cũng phải để mà chỉ vãng sanh thôi. Mình niệm Phật là chuyện rất là tốt. Mình niệm Phật nó tạo rất nhiều công đức. Mình niệm Phật đâu phải chỉ để mà đắc vãng sanh đâu. Thầy dạy như người Âu Châu, người Tây Phương đó, người niệm Phật, đâu phải để họ đắc vãng sanh đâu. Bất cứ người nào mà niệm Phật đó, đều tạo rất nhiều cái phước đức.
là cái gì có thể hồi hướng cho mọi người chứ đâu cần giữ đâu. Làm sao mà mình hồi hướng để giúp người ta bớt khổ?
Cho thì thầy cho cái gì, cái ví dụ.
Nếu quý vị đói, quý vị đói, quý vị tới cái nhà kia, tới đó, mới thấy là mình không có tiền, có gọi là khổ. Mình tới cái chỗ bán đồ ăn, mình không có tiền trả đồ ăn, có là khổ. Đã đói rồi mà còn
tủi thân nữa,
đó là khổ. Ngược lại COVID đi, mà cô đói bụng, cô tới cái Fat Burger, thì cái phước nó cũng như vậy thôi. Phước giống mình có tiền vậy đó. Cái tiền nó giải cái khổ cho mình. Anh có tiền là tốt. Ai thắc mắc gì không? Tại sao nhập niệm Phật Tam Muội? Cái thầy hỏi thầy câu khôn lắm. Thầy hỏi khôn dễ sợ. Nó truy thầy mà. Nó dí thầy chỉ được trả lời cho được cái này. Thầy nói những cái Phật giáo mà nó hay, Phật giáo Đại Thừa nó đặc biệt ở chỗ này. Cái người tổ sư bên Đại Thừa rất là đặc biệt. Tại cái nhiệm vụ của họ là truyền cái pháp để mình tu tới nơi tới chỗ. Cái khổ là những cái ông thầy á, không có dòng, không có dõi, không có tông á, thành công có pháp tu. Thành mấy ông thầy đó không biết cái pháp tu, thành chế những cái pháp mà bộ nhiên học trò nó thích. Thành nó nhiều người tới nó tu, tại nó rủ nhau tới nó tu. Thành nó nghĩ là đó là cái pháp đúng để mà tu, mà không ngờ đó là pháp trật. Thành ra hiện bây giờ có nhiều người ông thầy rất là đông người tới, nhưng đều tu pháp trật. Tại nó đi ngược lại cái pháp mà tổ sư dạy. Ví dụ, chẳng hạn như bây giờ bên thiền thông ai cũng dạy chánh niệm. Thầy nói thẳng cái gì đó, những người thầy mà dạy chánh niệm, người tại gia dạy trật hết, trật lất hết. Tôi là ông tiến sĩ đã tới tu với ngài Đà La Lạt Ma đã 27 năm trời. Đà La Lạt Ma kỹ giấy rồi. Tôi dạy cái thiền chánh niệm trật hết, dạy trật lất hết. Mấy người thầy sư khác thầy không đụng tới, trật lất hết 100%. Dễ sợ như vậy. Họ dạy không phải là dạy của pháp thiền, thiền của Phật pháp mình, không phải. Họ bộ như họ làm cái gì mà người ta thích, thành ra nghĩ đó là pháp đúng, thì ra pháp sai. Niệm Phật cũng như vậy luôn đó. Đáng tiếc 80% của những người dạy pháp môn niệm Phật thì dạy sai hết. Thành bởi chúng tôi, việc chúng tôi là phải giảng cái gì biết để gọi là cái phát triển, gọi là cái trạch pháp nhãn, nhìn biết được, nhận được cái pháp là đúng và pháp là sai. Nên cái gì nhận được ngay lập tức đó, làm cách nào nhận ngay lập tức là họ chế một cái pháp mà không có tổ sư dạy, tổ sư không dạy cái pháp đó, là cái pháp đó sai. Có triệu người đi theo cũng là 1 triệu người nó xuống, nó lọt hố với nhau hết, kệ tụi nó, không phải chuyện của mình. Câu hỏi nó khó, thầy nó trả lời 4 câu không có xong. Cái người Hoa đó, họ có lợi điểm hơn cái người mình, họ biết chữ Tàu, mà tổ người Tàu giỏi lắm. Cái vì theo những phương pháp tổ sư dạy đó, là để quý vị có cơ hội mà nhập cái niệm Phật Tam Muội. Những người mà tu không theo những đúng pháp môn đó, thì khó niệm Phật hơn. Không có ai cam đoan cái vị là niệm với đúng pháp môn này sẽ nhập được cái Tam Muội đấy. Quý vị theo đúng phương pháp dài như vậy thì quý vị sẽ nhập được cái định đó. Đó là cái đặc điểm của những cái pháp môn mà mấy tổ sư truyền lại cho chúng ta. Quý vị không cần chế cái gì mới hết á. Lý do mà họ phải chế cái gì mới là tại họ không chịu học cái pháp tổ sư. Học pháp tổ sư rồi á,
những người đệ tử tổ sư tu theo pháp đó rồi mà tu không tới nơi tới chốn, thành phải chế cái pháp khác. Tại vì tu như vậy tới nó hỏi. Tại vì theo nó dạy như theo tổ sư dạy như vậy, có những đứa, nhất là người da trắng á, mấy đứa mà tuổi trẻ, họ nói tôi không trả lời được, tôi không biết làm sao bây giờ. Thành nó chế cái gì, hoặc chế thêm cái này, thêm mắm, thêm muối đó, để nó thích. Cái dài đó, bây giờ dài là mình niệm Phật để mình an lạc. Sao mà ngu dữ vậy? Mình niệm Phật để mà an lạc hả? An lạc là khi mốc gì? Thầy thì khác, thầy niệm Phật để nhập năm tam muội, mà không phải nhập tam muội là phiền não. Thầy là người đầu tiên nói thầy tổ sư à, pháp gì kỳ vậy? Thầy có người hỏi thầy vậy cho cái định chừng nào mà thầy nhập được chưa, thầy nói nhập là chuyện của thầy, mà thầy chỉ nói là nếu mà thầy không nhập được á, cái lý do là lỗi tại sư ông thầy đó, ông này không dạy thẳng cho thầy mà phải qua cái ông thằng chỗ đó đó dạy cho thầy, như khi thằng chỗ nó tới dạy trật sao không biết được. Thường dễ hơn, bởi vì cái tuổi trình độ mà nó tu mà nó khô, nó luyện thiền luôn để nó nhập tam muội nó dễ hơn nữa. Còn cái tuổi niệm Phật mà trình độ mà nó chỉ niệm Phật không á, nó khó nhập lắm. Tụi nó dài nó kể, tại thầy nó không biết. Trong bên tổ sư mình, cái ông bên tổ sư mình á, phát chánh pháp mình là mình luyện thiền trước mình niệm Phật sau, nó dễ nhập hơn nhiều. Còn cái tụi bên kia tình độ nó niệm Phật trước, lúc mà nó gặp, lúc nó niệm Phật nó gặp những cái vấn đề nó không hiểu không sao giải quyết. Còn bên thiền mình á, mình thiền có những vấn đề mình giải quyết được, thành khi mình niệm Phật nó dễ hơn nhiều. Còn bên kia nó không có phương pháp giải quyết, nó khe cứng với nhau, mà thành nó giải quyết không được, nó chạy đi, nó cú máy tay chân. Chắc bây giờ nó kẹt cứng đâu, bây giờ làm gì bây giờ? Phải chế chữ khác chứ. Hiểu không? Chắc bây giờ bên thiền mình nó chỉ có ngồi thôi. Ngồi nó cứ nó khùng, nó ngồi nó vượt qua không nổi. Nó bị kẹt cứng rồi. Chạy đâu được nữa bây giờ. Ta phải đổi pháp môn. Nó giải quyết không được. Ví dụ, những cái người mà đắc giác ngộ rồi đó, nhập niệm Phật tam muội rất là dễ. Dễ hơn cô một tí. Cái dòng tổ sư mà quan trọng bên Phật đại thừa mình mới có thôi. Tại vì cái gì mà học cái chánh pháp á, cái chỗ mà tốt nhất học nơi chỗ mấy ông tổ sư. Ngoài những cái người mà không phải tổ sư dạy nó không chắc chắn. Học thiền mấy người mà không phải người sư á, là ráng mà chịu. Người tại gia mà nói là tôi hiểu thiền, tôi dạy cái pháp môn thiền của tôi, người đó không biết. Hay cái người mà thầy mà khôn ngoan á, người ta dạy cái pháp của tổ sư, không dạy cái pháp của mình, thì mình mới tin được. Như cái thằng chó vậy đó, cái thứ đó mà sức mạnh thầy tin, ổng đâu có định lực gì đâu. Hồi đó thầy đã đánh ông liễn xiển rồi, hút đầu là hút ông gục luôn á. Sa di hút tỳ kheo, tỳ kheo gục luôn. Hồi đó thầy hung lắm con ơi, chọc thầy quýnh coi. Thầy nó hút nó gục rồi, thì mình đâu có tin nó được. Để cái miệng nó mở ra, nó là ngài tiên hóa, ngài dạy tao như vậy. Thầy lắng thầy nghe. Hồi đó là ông biết thầy là khinh ổng. Cái hệ thống ngài tiên hóa dữ lắm. Có vỏ là dỡ vỏ ra ngay, mà không đủ sức ráng mà chịu. Thành ra hồi đó thầy nhìn ông hồi đó thầy nhìn ông chỗ, thầy nói ông không có sức đâu mà tôi quýnh ông chết rồi. Thầy không dạy đâu, mình đâu có tin. Ồ, ông mới nói, mới dằn mặt thầy, nói mày không biết, mày tưởng mày biết gì hết. Bên kia nó không biết gì hết. Tại sao vậy? Ông phải chứng minh. Tại vì hòa thượng đích thân mở miệng dạy tao như vậy nè. Cái pháp của ông tôi không muốn học đâu, không phí thời giờ của mình. Thành ra mình thầy may mắn lắm, thầy gò được cái gặp cái ông tổ. Đáng lý học cái ông gì đó, ông Giác Nhiên rồi, đâu có học thiền ông tổ này đâu. Thầy xui không gặp được Giác Nhiên, thầy mới tới ngày Thiên Hóa. Gặp Giác Nhiên thầy sức mấy mới tới Thiên Hóa nổi. Rồi sau thầy mới có cơ hội so sánh cái pháp của ngài dạy thiền, luyện thiền với pháp luyện thiền của mấy ông sư khác. So sánh cái đó luyện thiền đệ tử ngài Thiên Hóa luôn đó. Làm sao mà mình lúc mình ngủ mình tiếp tục niệm Phật? Cách tốt là bật băng lên. Vấn đề là cô nó muốn tự làm lấy. Làm được chứ. Quý vị phải tu gắt gao vậy sợ mới tới được cái đó. Có nghĩa là tu 24/24. Nếu mà cứ niệm Phật mà 24/24 trong cái môi trường nó thanh tịnh. Còn nếu quý vị niệm Phật mới lơ mơ. Ở đây mình niệm Phật chơi chơi vậy thôi ha. Chẳng hạn như ăn no quá, niệm được. Có những cái vị tu mà nó không đúng á, nó sẽ khó nhập cái cảnh giới đó lắm. Còn nếu làm đúng thì làm được. Nó gắt gao lắm. Hết thì giờ rồi nha. Nó nhiều quá, sang để dành 5 năm sang năm. Ok, nói tiếp. Cái vấn đề là không phải là nhập cái cảnh giới đó. Ngủ thì ngủ, ngủ mà niệm Phật làm cái gì? Cá nhân thầy, ngủ thì ngủ, mà ăn là ăn, niệm Phật là niệm Phật. Thì uống trà thì muốn cái thưởng thức cái trà cái đã, không muốn niệm Phật. Thành thầy nói thật cái gì á, thầy chỉ nói cái mở miệng nói vậy thôi chứ đừng có tin quá. Nếu phải tổ sư mà tin làm cái gì? Thì có cái cảnh giới thầy biết, vừa ngủ vừa niệm được. Thầy đùa chơi cái gì thôi. Mấy cái cảnh giới nó cái gì, nó cái gì ghê gớm đâu. Đừng có chạy theo mấy cái đó làm gì. Ta kê, ta nói là tôi ngủ tôi niệm Phật đi. Rồi thầy mới phải thú thật là thầy ngủ, thầy niệm Phật cũng được. Mình mắc cỡ dễ sợ. Tại sao nó không quan trọng như vậy? Đối với thầy quan trọng hơn là làm sao mình đi Tây Phương Cực Lạc. Còn mình niệm Phật mà ngủ thì niệm Phật, ngủ thì ngủ niệm Phật. Khoe làm cái gì? Thầy gánh tị, nhưng mà thầy không có phục. Tại sao vậy? Niệm Phật ngủ đâu có nghĩa là mình được đắc vãng sanh đâu. Đừng có hù thầy. Nói, phải niệm Phật là phải ngủ mà niệm đó chứ. Phải đi là phải đi, phải đúng bước. 1, 2, 3, 4. Thôi đó coi. Nó thẳng giùm tôi đi. Dạy tôi niệm Phật á, dạy tôi cách nào để mà tôi đắc vãng sanh. Cái đó mới quan trọng. Tại sao vậy? Tại sao như vậy? Tại đang chuẩn bị cho những cái người da trắng, những cái người Tây Phương, con cháu quý vị nó vào nó nghe pháp, nó giơ tay nó hỏi. Nó sẽ hỏi những câu hỏi như vậy. Không trả lời được, không giúp những người trẻ sau này được, không giúp cái đời sau được, không giúp được người Tây Phương. Nếu quý vị trả lời được cái pháp tịnh độ, quý vị là pháp của người Á Châu, chỉ cứu được người Á Châu thôi. Nếu quý vị mà chỉ trả lời được theo những cái người già khổ đó, Á Châu thôi đó, thì cái pháp tịnh độ của quý vị đó là pháp tịnh độ của người già khổ Á Châu thôi, không phải pháp tịnh độ cho cái người Tây Phương con cháu của quý vị. Vì vậy Phật pháp mình càng ngày nó càng chết vì vậy đó. Tụi trẻ nó vào chùa nó khinh mình. Đó là quý vị chỉ lo ôm o bế mấy cái người già thôi, dụ mấy người già để tài sản là thầy cho chùa. Còn tụi tôi hả, cái vị không có cái pháp gì phục vụ chúng tôi hết. Tại vì tôi coi hỏi cái vị nổi giận, nó mấy tụi trẻ nó hỏi mình nổi giận, mình nói tại sao hỏi những câu mà khó như vậy, phải có cái kính trọng người sư chứ. Được, sao tụi Tây Phương nó phục mình được. Thành thầy dạy học trò thầy, mỗi lần quý vị nói pháp á, ok các con nói pháp thầy chấp tay lại nói trời Phật ơi giúp con. Những cái đứa mà nó hỗn xược á, đừng có tới cái chùa con dùng nữa chứ. Mình qua Phật bên Đà Hàng á, tụi trẻ nó vào chùa đầy hết. Em vì người trẻ nó theo phong trào là đi theo công chúa giáo, thiên chúa giáo hay là gì đó, giáo giáo gì đó. Thầy tới cái chùa Đà Hàng á, đông người dễ sợ, nổi tiếng ông sư, nổi tiếng ông giàu dễ sợ. Đời ông sư tạm đang nói pháp với thầy nghe, nói chuyện thầy, đang thầy tới viếng thăm ông, tại vì quen cái ông kia, ông biểu ông này phải nói chuyện với thầy. Nói chuyện xong rồi ông trễ, thành ra 4,000 người à, ngày thứ hai mà 1 giờ trưa rồi, 4,000 người tới nghe tại ngày rằm. Ông đi ra, lúc đi ra thầy xin phép này sư phụ cho con ra nghe ông giảng pháp đi. Nó được chứ, ngồi nghe để ta nói à, tôi nói nhá. Thì ra, lúc ra thì 4,000 người đứng dậy ca hát, không biết ca gì, tiếng Đà Hàng thầy không hiểu, mà giống như bên nhà thờ vậy đó. Hallelujah, hallelujah. Cười quá trời. Ngồi xuống giảng tầm 7 tầm 8. Cái thiền tông mình không có chuyện mà ca như vậy. Ca là mất khí mà sao mà thiền được. Không phải niệm Phật, thiền không có chuyện ca.
Hết thì giờ.